Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Tịnh Tọa Thích Phước Lượng, Phó Viện trưởng kiêm trưởng Ban Quản viện Học viện Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, quý thầy và quý sư cô thân mến, còn 5 tháng nữa lễ tốt nghiệp chương trình cử nhân thạc sĩ tiến sĩ niên học 2023 diễn ra. Nhân dịp này đó, tôi chia sẻ đề tài kinh nghiệm hành đạo. Tôi vào chùa vào tháng 2 năm 1983. Đến năm 1992 đó thì Hòa Thượng Bổn Sư tôi viên tịch, nên tôi bất đắc dĩ được bổ nhiệm làm chủ trì. Thì vào thời điểm đó đó, tôi được 23 tuổi và là chủ trì trẻ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, còn các tỉnh khác thì tôi không rành. Vì phải hành đạo trong một độ tuổi còn quá trẻ, vừa tốt nghiệp chương trình trung cấp Phật học thôi, thì dĩ nhiên là kinh nghiệm vẫn còn rất là ngỡ ngàng. Trải qua 22 năm tính từ thời điểm quay trở về nước vào tháng 2 năm 2002, thì cho đến nay đó, tôi đã có cơ hội đi thuyết giảng ở gần 30 quốc gia có cộng đồng người Việt Nam sinh sống, và ở trong nước đó thì cũng đã thuyết giảng gần 60 tỉnh thành thuộc 63 tỉnh thành của Việt Nam. Thói quen của tôi từ nhỏ đó là đi tới đâu là đầu tiên quan sát cái cửa cái ở trước, cửa cái ở sau, các cửa sổ khi bị hỏa hoạn thì có đường thoát ra bằng cách nào, tức là óc quan sát đó. Và đến dự bất cứ một lễ gì, tôi cũng suy nghĩ nếu tôi đặt vào trong trường hợp là trưởng ban tổ chức hay là trụ trì của sự kiện đó, thì tôi phải làm gì để giúp cho sự kiện đó đạt được kết quả Phật sự cao. Cho nên đi tới đâu á cũng quan sát, tham khảo. Một số tăng ni trẻ không xác định rõ được giá trị cốt lõi, không trải qua chương trình Phật học tại Phật học viện, tại Học viện Pháp Việt Nam, mà chỉ học các môn thế học thôi, thì dầu cho có đỗ đạt tiến sĩ hay dưới cấp đó là thạc sĩ về một lĩnh vực chuyên môn, không có kiến thức Phật học thì không thể giảng kinh thuyết pháp và cứu độ nhân sinh được. Sau năm 1975 cho đến năm 1988 thì các trường Phật học, mà phần lớn đó là trung cấp và trung đẳng, trên toàn quốc chỉ có 2 trường cao đẳng Phật học, Hải Đức ở thành phố Nha Trang và Huệ Nghiêm ở thành phố Sài Gòn. Những khó khăn về chính sách tôn giáo đối với tăng ni đã làm cho một số tăng ni đi vượt biên, và một phân nửa trong số đi vượt biên là mồi cho cá, số còn lại đó thì lại chia ra thành 2 nhóm. Một nhóm rất là hành đạo ở nước ngoài, mà hệ quả tích cực đó, đó là xây dựng được gần 1.000 ngôi chùa ở các châu lục nơi có người Việt Nam sinh sống, và vào phân nửa trong số đó thì hoàn tục. Ở trong nước đó, thì những vị học chương trình Phật học ít hoàn tục hơn những người chỉ có chương trình cử nhân của một ngành học đề, mà phần lớn sau khi tốt nghiệp đó, thì họ được bổ về làm hiệu trưởng trường trung học bồ đề nào đó, hoặc là phó hiệu trưởng, hay là thư ký của trường, hoặc là giảng viên dạy các môn mà họ tốt nghiệp. Giai đoạn đó thì trên toàn quốc chúng ta có 158 trường trung học bồ đề. Hiện nay đó thì chúng ta mất hẳn hệ thống này, và do đó không có cơ hội để giáo dục nền tảng đạo đức Phật giáo trong các trường thế tục mà ban giám hiệu là tăng ni Phật giáo. Cho nên chúng ta đã khó nối kết sự truyền thông cộng đồng Phật tử tại gia đối với đạo Phật như cách thức mà các phong trào chấn hương Phật giáo trước năm 1975 đã làm rất thành công. Và thời gian tôi học á, là tôi quyết định không có điện thoại di động, cũng không có máy lạnh, không có xe Honda để đổ dồn tập trung cho việc học thôi. Như vậy giá trị cốt lõi sau khi hoàn tất tối thiểu chương trình cử nhân thì các thầy các sư cô nên đặt ra cho mình đó hai hướng đi. Nếu quý vị có phẩm hạnh của một người làm trụ trì, tức là biết thương chúng, lo cho chúng, chăm sóc cho chúng, hy sinh cho chúng, phụng sự cho chúng, thì trình độ cử nhân Phật học là đã dư thừa để hành đạo, giảng kinh thuyết pháp, các đề tài ứng dụng để giúp cho cộng đồng tại gia giải quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Trình độ đó là đủ chuẩn rồi, thậm chí là dư đó. Yêu cầu của hiến chương Giáo hội Phật Việt Nam và Đồng quy ban Tân sự đó, để làm chủ trì chỉ cần đạt được bằng trung cấp Phật học và thế học là lớp 12. Như vậy trình độ cử nhân là quá đủ, quá chuẩn. Đối với các tăng ni có nhu cầu làm giáo dục tại các trường Phật học và các trường đại học thì bằng cử nhân chỉ là bằng tối thiểu, được xem là thấp nhất. Nó giống như là cái tầng trệt của một tòa nhà gồm có nhiều tầng. Tiến sĩ cũng không phải là bằng cao nhất, vì sau tiến sĩ còn có hậu tiến sĩ. Thì sau khi tốt nghiệp cái hậu tiến sĩ đó, đối với một số hệ thống giáo dục, phần lớn là hệ thống giáo dục của Anh và hệ thống giáo dục của Pháp, thì lúc đó các thầy các sư cô còn phải tiếp tục phấn đấu để trở thành giảng viên cao cấp, rồi sau đó là phó giáo sư, rồi giáo sư, và ngay cả đạt được đẳng cấp giáo sư đi nữa thì cái việc học của chúng ta cũng không cùng đẳng. Cho nên nếu như các thầy các sư cô có cái niềm đam mê và lý tưởng giảng dạy Phật pháp thì chúng ta không nên thỏa mãn ở bằng cấp cử nhân Phật học mà phải quyết tâm học cao. Đi học ở đâu? Thì lời khuyên đó là chọn quốc gia mà ngôn ngữ hành chính và giáo dục ở đó chúng ta là người nói, nghe, đọc, viết thành thạo. Đừng vội đi du học chỉ vì lý do bạn đồng học của mình đã qua nước đó rồi. Bây giờ mình đến qua mình học sao bạn đó một năm, hai năm mặc cảm. Đó là một sai lầm lớn. Cũng đừng ngây ngơ nghĩ rằng là chỉ cần có mặt ở nước ngoài, chẳng hạn như những nước nói tiếng Anh, thì tự động tiếng Anh mình sẽ giỏi. Không bao giờ. Học ngoại ngữ muốn giỏi phải học ở trong nước. Đã còn phân tích dân phạm, giải thích các cái tình huống, Do đó cần có một năm tối thiểu học ngoại ngữ sau khi tốt nghiệp cử nhân Phật học. Mỗi ngày đầu tư 8 tiếng đồng hồ. Thì sau khi có đủ được cái trình độ nói nghe đọc viết á, đi du học, các thầy các sư cô sẽ tiếp thu trọn vẹn 100% nội dung được thầy cô giáo giảng dạy trên lớp, trong đó có rất nhiều kiến thức kinh nghiệm và các cái kiến thức dữ liệu mà đó lúc sách vở cũng chưa đề cập đến trong một số ngành nhất định. Trong cái đợt mà đi từ năm 91 cho đến năm 97 đó, thì những người mà có trình độ cử nhân Anh văn thì gồm có Hòa thượng Thích Tâm Đức, Ni sư Tịnh Văn, Thượng tọa Giác Trí, Thượng tọa Giác Hiệp và tôi. Thì qua học á, không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Ngoài ra bên Ni thì còn có thêm Ni sư Địa Pháp. Tức là mình vào là có thể học được, ghi chép, tốc hành được. Và khi mà thi đó mình không cần phải học tủ, học thuộc lòng. Chỉ làm một cái đề cương vài hàng cho mỗi một cái câu hỏi, đưa ra những ý chính đó. Thì khi mà vào thi đó là mình tự viết, giống như là mình viết tiếng Việt. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà tôi nghĩ rằng đó, tất cả các sinh viên đi du học đều phải trải qua giống nhau. Còn nếu mình không có kiến thức đó thì phải học thuộc, giống như là thuộc thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Thi thì vẫn đậu nhưng mà ra không xài được. Hiện nay Tăng Ni Việt Nam đang bị rơi vào cái khủng hoảng này rất là lớn. Tức là cứ bị cái tính thời gian chi phối, muốn cho nó xong nhanh, nhưng mà cái nền tảng ngoại ngữ không có. Cho nên học xong về đó là nghe người ta nói trực tiếp không hiểu hết, thông dịch không được, và dịch thuật thì phải tra từ điển. Thì làm sao làm Phật sự trên nền tảng nghiên cứu dịch thuật được. Nên tôi rất mong các thầy các sư cô trẻ sau này về được bổ nhiệm làm chủ trì đó, thì nên tổ chức khóa cho thiếu nhi. Còn về kinh nghiệm quý vị đừng có lo, những người đã tổ chức trước đã thành công, chúng ta chỉ cần nhân bản mô hình y hệt như vậy thì chúng ta sẽ đạt được ít nhất là 70%. Còn nếu mình thông minh, mình sẽ đạt được 130%. Tôi bổ sung thêm những cái hay của mình đó. Đừng có mặc cảm là tôi không có sao chép mô hình của chùa A, chùa B, chùa C đã thành công. Tự lập ra một mô hình mới nó mất rất nhiều thời giờ mà chưa chắc thành công. Các tập đoàn đó đều xây dựng mô hình, mà mô hình thành công ở điểm A, thành phố A, quốc gia A, thì nhân bản ở điểm B, thành phố B, quốc gia B đều thành công tương tự. Ngoài chương trình cho các cháu mầm non và thiếu nhi, thì chùa Giác Ngộ vào chiều chủ nhật hàng tuần dành cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Thì một trong các cái điểm thu hút đó, đó là chương trình đừng quá đặt nặng về việc chuyên tu. Thì khóa tu đã bắt đầu vô đầu tiên đó là ngồi thiền. Mà thời này mà không cho các cháu ngồi thiền là một sai lầm lớn. Quý vị phải vượt qua được cái rào cản hệ phái và pháp môn. Dù quý vị truyền bá bất cứ một pháp môn gì, bao gồm pháp môn niệm Phật, việc không giảng dạy thiền cho Phật tử tại gia là một sai lầm lớn. Vì đó là một trong ba hệ giáo trị cốt lõi được Đức Phật truyền bá. Hiện nay đó thì các linh mục, các mục sư, các giáo sĩ Hồi giáo đều đi học thiền Phật giáo, và về giảng dạy cho tín đồ của họ lồng ghép thêm tư tưởng đạo của họ vào để thay thế cái thiền Phật giáo thành thiền của họ. Bây giờ quý vị đánh những cái từ khóa như là thiền Công giáo, hay là thiền Tinh lành, hay là thiền Thiên Chúa giáo là có hết, nếu là bằng tiếng Anh. Đó là cuộc cách mạng thiền đang nở rộ ở phương Tây trong suốt 40 thập niên qua. Còn cái phong trào mà dạy thiền học của thầy trò Suzuki chỉ ảnh hưởng trong phạm vi học được đối với nghiên cứu não bộ, nghiên cứu phân tâm học, nghiên cứu tâm lý học ứng dụng, không ảnh hưởng gì, tác dụng gì đối với quảng đại quần chúng và các thành phần xã hội. Và đến lúc đó, thiền được đưa vào các trung tâm thực tập thì ảnh hưởng của nó mới lớn. Thì giới phương Tây là làm việc trí óc nhiều, căng thẳng, thì thiền sẽ giúp cho họ giải phóng. Và giới trí thức, giới trẻ, giới doanh nhân chọn lựa phương pháp thiền. Cho nên khóa tu dành cho tuổi trẻ và người lớn không có thiền là một sai lầm. Tức là một khóa tu có thể là 4 tiếng hoặc là 3 tiếng, thì đầu tiên nửa tiếng là ngồi thiền, rồi 30 phút tụng kinh thuần Việt, chọn những bài kinh phù hợp với nhóm lứa tuổi, rồi sau đó là thuyết giảng, sau thuyết giảng là sinh hoạt nhóm. Đan xen giữa thuyết giảng và sinh hoạt nhóm đó, thì có các bài đạo ca. Để đáp ứng điều đó đó, tôi đã dành ra 6 tháng sáng tác 600 bài nhà Phật giáo, chia làm 25 nhóm chủ đề. Bây giờ nhóm chủ đề nào về Phật giáo cũng đều có nhạc hết. Dĩ nhiên là các bài nhạc mà quý vị nghe đó, như vừa rồi trong đại lễ hội thảo Bồ Tát Thích Quảng Đức đó, bữa tối và bữa sáng đều là nhạc do tôi sáng tác đó. Lời lẽ thì quý vị có thể tự tin rằng là rất là phù hợp với Phật giáo và sát với chủ đề. Còn giai điệu thì không thể hay bằng các nhạc sĩ chuyên nghiệp được. Vì một nhạc sĩ suốt cả một kiếp người đó, xuất sắc nhất như là Trịnh Công Sơn hay là Lam Phương thì cũng khoảng chừng 400 bài nhạc thôi. Còn nhiều nhạc sĩ thì chỉ có khoảng chừng vài chục bài, và trong số đó có nhiều bài để đời. Còn tôi đó thì tôi không có đi theo cái hướng đó. Tôi đi theo hướng là nó đáp ứng được nội dung. Tôi không cần các bài nhạc để đời, tôi cần các bài nhạc phù hợp với nội dung, đừng quá tệ quá dở là được, để thúc đẩy cái sự sinh hoạt nhóm, nhóm đạo ca. Thì chùa Giác Ngộ có tất cả là 5 nhóm đạo ca: nhóm Phật âm, trung niên và lão niên, nhóm hòa âm, nhóm diệu âm, nhóm pháp âm, thanh niên. Tức là ba nhóm này đó là ba nhóm độc lập, và nhóm bút sen đó là nhóm mầm non và thiếu nhi, để tùy theo sự kiện mà mình mời nhóm nào là thích hợp. Bởi vì một nhóm mà đi phục vụ hoài chịu không nổi, mỗi một nhóm là có 70-80 người, thì lần này họ đi lần sau họ không đi. Đó là một trong những cửa ngõ để thu hút giới trẻ. Thì song song với cái chương trình sinh hoạt giới trẻ như vậy đó, thì chùa Giác Ngộ còn dạy tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, tiếng Bali miễn phí. Mà phần lớn đi học là sinh viên. Sinh viên á thì không có tiền, nhưng là sinh viên ở tỉnh lên. Thì đó là những cái cánh cửa giúp cho giới trẻ vào chùa thoải mái hơn. Và khi học ở chùa, sau này làm ông to, bà lớn, lãnh đạo xã hội, lãnh đạo kinh tế, lãnh đạo chính trị, thì họ không bao giờ quên chùa được. Cái lệ lạc là lớn lắm. Và mỗi năm thì tôi vận động trao tặng 300-400 suất học bổng, hỗ trợ thôi chứ không phải là toàn phần, cho các sinh viên nghèo hiếu học ở nhiều trường đại học khác nhau. Và đó cũng là cái cách để gieo thiện cảm của các cháu vốn khác tôn giáo hoặc không có tôn giáo, hoặc là theo đạo ông bà, chỉ có một thiểu số là Phật tử thôi. Thì về sau này khi thành công thì tự động họ nhớ đến Phật pháp, giúp đỡ trong cái thờ hàng vi, làm cho người ta rất là biết ơn. Còn giúp lúc mà người ta đã quá nhiều, có quá dư thừa thì cái giúp đó nó không có giá trị nhiều lắm. Còn chương trình tu học dành cho người lớn đó, thì trung niên và lão niên vào sáng chủ nhật hàng tuần, các chuyên đề, các vị giảng sư mà giảng dạy cũng đa dạng và phong phú. Mình cũng đừng ôm đồm giảng hoài, vì giảng hoài đó dẫn đến bão hòa. Chưa giảng là các Phật tử ta đón biết được là mình sẽ giảng cái gì rồi. Vì tư tưởng của con người giàu có phong phú cỡ nào, 3 năm là hết rồi, là đã hết tất cả những điều mà cần nói. Cho nên đó, ở chùa Giác Ngộ tôi mời rất nhiều vị giảng sư, trong số đó có học trò của tôi nữa. Về giảng thì tôi đủ sức để giảng bất cứ đề tài gì mà không cần phải soạn bài trước. Đi tới nơi ai yêu cầu giảng đề tài gì là tôi lập tức giảng liền ngay tại chỗ. Nhưng mà vẫn không lạm dụng, bởi vì muốn cho các Phật tử đó có cơ hội học hỏi được, ở nhiều vị pháp sư giảng sư khác nhau. Rồi điều đó nó làm cho cái không khí được thay đổi. Do đó các thầy các sư cô nên mạnh dạn thay đổi ngày sinh vạc sóc vọng, tức là ngày rằm mùng một, thành những ngày chủ nhật. Chúng ta đừng có mặc cảm rằng ngày chủ nhật là ngày mà các tôn giáo khác sinh hoạt, còn chúng ta là từ bao nhiêu thế kỷ qua sinh hoạt vào ngày rằm ngày mùng một. Thực ra ngày rằm mùng một phần lớn rơi vào ngày hành chánh. Ngày hành chánh đó, nếu mình tổ chức một sự kiện lớn, Phật tử đâu đi? Nếu có đi là những người đã về hưu, những người thất nghiệp, những người nghèo. Còn những thành phần và lãnh đạo cao cấp của các thượng tầng xã hội không có mặt. Như vậy đạo Phật vĩnh viễn chỉ phục vụ cho người nghèo sao? Cho người thất nghiệp sao? Đạo Phật phải phục vụ cho đại đa số người chúng, gồm mọi thành phần. Do đó chúng ta phải mạnh dạn. Nếu quý vị muốn dung hòa đó, thì mình vẫn giữ hai ngày rằm mười dùng một, bổ sung thêm 4 tuần chủ nhật. Đó là cái thời gian mà người ta nghỉ ngơi, không phải bận rộn cái công việc đi làm, người ta mới đến chùa được. Thì bằng cách này đó thì số lượng quần chúng ngày càng gia tăng. Nếu chúng ta chăm sóc kỹ, thứ nhất ăn uống là miễn phí, có đầu bếp khá, thứ hai có giảng sư thuyết giảng nội dung phong phú, thứ ba là chương trình tu học tổng thể là hấp dẫn, thì các Phật tử sẽ đến chùa. Đừng có sợ là mình làm không được, thực ra cái công thức nó có sẵn hết rồi. Quý vị chỉ cần vào trong Google gõ Thích Nhật Từ, sau đó đánh từ khóa kinh nghiệm tổ chức khóa tu, nó ra hàng loạt bài: khóa tu tuổi trẻ, khóa tu an lạc, khóa xuất gia gieo duyên, khóa xuất gia báo hiếu. Hoặc là quý vị đánh những cái từ khóa là tư vấn đi nha, tư vấn trầm cảm, hay là vượt qua trầm cảm, vượt qua tự tử, vượt qua khổ đau, vượt qua thất tình, vượt qua ám ảnh cái chết, vân vân. Thì hàng loạt những cái bài hướng dẫn, hoặc là hộ niệm cầu an, hộ niệm cầu siêu như thế nào, tôi đều nói rất chi tiết, tối thiểu là từ một bài cho đến vài bài, mỗi bài trung bình là 90 phút. Thì quý vị có thể nghe để mình học hỏi kinh nghiệm. Còn ai muốn trực tiếp đến chùa, tôi sẵn sàng tiếp. Ai muốn hỗ trợ giai đoạn đầu cho chùa của mình nó được vững, thì tăng đoàn chùa Giác Ngộ sẵn sàng giúp đỡ, là tặng kinh sách miễn phí để quý vị có kinh đọc tụng mà không phải tốn tiền. Chứ còn mình đọc âm Hán Việt thì chắc chắn là người ta không thể nào cảm được lời Phật dạy. Thời nay mà còn đọc Hán Việt là một cái điều rất là khó chấp nhận. Nhưng mà rất tiếc là giáo hội chúng ta không có pháp quyền, giáo quyền, cho nên các chùa vẫn tiếp tục đọc tụng Hán Việt. Mà người không có giỏi chữ Hán đọc còn không hiểu, huống hồ là Phật tử tại gia. Cho nên là các khóa tu như vừa nêu cần phải được tổ chức thường xuyên. Còn các chùa nào có không gian rộng, cây xanh thoáng mát, thì nên tổ chức thêm khóa thiền Vipassana. Quý vị đừng có sợ, chùa mình đó là bao nhiêu thế hệ, thầy tổ mình đó là tu và Tịnh Độ Tông, mà bây giờ mình tu dạy tu thiền như vậy, mình có đi ngược lại thầy tổ, có phản thầy tổ không? Không có đâu. Nếu mình nghĩ như thế thì tại sao mình không nghĩ là thầy tổ mình nó có phản Đức Phật không? Đâu ai nghĩ như thế bao giờ. Đó là phương tiện. Cho nên thời này đó mà bỏ việc tổ chức khóa thiền, quý vị sẽ mất giới trí thức, mất giới chính trị, mất giới doanh nghiệp, mất giới trẻ. Đó là 4 thành phần quan trọng nhất của quốc gia. Và nếu như tăng ni không mạnh dạn bổ sung vào chương trình tu học của chùa mình các nội dung thiền, thì các nhà thờ Công giáo, các nhà thờ Tin Lành, các đền thờ Hồi giáo làm việc đó. Và cái đó là cái cuộc cách mạng rất là lớn. Nó đáp ứng được cái sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc. Cho nên đó, người ta đến với thiền rất là nhiều. Mà không có lý do gì, vì mình chủ trương là Tịnh Độ Tông, rồi chủ trương mật tông, rồi mình không dám là tổ chức khóa thiền. Đó là cố chấp, đó là giới cấm thủ, phải mạnh dạn vượt qua. Như tuần trước tôi đã tâm sự, lúc tôi mới làm trụ trì vào năm 1992, thì tôi đã nỗ lực đưa cái quyển kinh tụng hàng ngày 49 bài kinh thuần Việt vào đọc tụng buổi tối. Một số Phật tử bỏ chùa đi vì nghĩ tôi là phản thầy. Sau một thời gian họ cũng quay trở về. Hiện nay là các cụ mà cùng cái thời đó đó vẫn còn sống là 6-7 cụ, là 80 mấy 90 mấy hết rồi. Họ đi chùa giác ngộ, lãnh đạo cộng đồng Phật tử giác ngộ, mà lúc tôi vô là mới là chú tiểu bé. Vậy bây giờ mà họ ủng hộ mình thì quý vị biết là thành công. Tại vì thông thường người ta sẽ nhìn các ông thầy trụ trì từ lúc ổng còn là một chú tiểu, nó không có kính trọng được. Còn từ một thầy nào đó ở chỗ khác được đưa đến bổ nhiệm á, thì lúc đó đến là với tư cách là một ông thầy trụ trì rồi thì nó khác. Còn tôi đến đó là tập sự, là tập sự xong rồi được xuất gia làm chú tiểu rồi được thọ giới sa di thọ giới tỳ kheo rồi ở chúng, rồi sau đó mới lên làm trụ trì. Thì các Phật tử lãnh đạo đó họ đều biết mình hết, mà họ vẫn nể trọng mình thì quý vị biết là do cái chương trình hành đạo nó thích hợp. Điều 3, tổ chức lễ cưới tại chùa. Chùa Giác Ngộ hiện nay đó là nơi tổ chức mỗi năm trung bình là 25-35 lễ cưới. Tôi không dùng lễ hằng thuận, cái từ đó nó khó hiểu quá. Hằng là thường xuyên, là vĩnh viễn, là không gián đoạn. Thuận là hòa thuận, rồi phải giải thích cái nguồn gốc vị hòa thượng nào ở Huế đã đặt ra cái khái niệm này để thay cho cái lễ cưới, để cho nó khác với ngoài đời chứ cho nó dài dòng. Cứ nói rõ là lễ cưới. Ở chùa tôi có tờ bướm đàng hoàng về chương trình lễ cưới. Và trong cái catalog của chùa Giác Ngộ có đủ hết tất cả các cái chương trình tu học, và minh họa bằng hình ảnh. Còn cái lời á, nó rất ít, dài hàng thôi. Mỗi năm ấn tống nó vài chục ngàn tờ như vậy. Và Phật tử đó là khi có con cháu tổ chức lễ cưới thì họ liên lạc với chùa Giác Ngộ. Do đó chùa Giác Ngộ trở thành là ngôi chùa tổ chức lễ cưới nhiều nhất so với các chùa còn lại trong nước. Thì trong lễ cưới đó nó có ba vấn đề chính mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là phải có tối thiểu 2-3 bài nhạc phục vụ cho lễ cưới Phật giáo. Thì lễ lực này tôi đã sáng tác được 2-4 bài nhạc cưới. Thì trong đó có mấy cái bài là trao nhẫn cưới. Thì đến lúc trao nhẫn cưới thì hát ngân vang lên cái bài đó thì nó rất là chạm đến trái tim của người nghe. Và làm á, trịnh trọng còn hơn á, là tổ chức lễ cưới trong nhà thờ. Tôi vẫn làm cái cổng cưới đàng hoàng, trang trí để người tham dự lễ cưới có khi họ đâu phải là Phật tử, thậm chí là họ là khác tôn giáo nữa. Và bất cứ ai mà vô dự tham dự lễ cưới ở tại chùa Giác Ngộ ra là ta đều hoan hỷ hết. Ta thấy tăng đoàn tổ chức chu đáo, trung bình là 5-7 thầy làm lễ. Do đó các bài nhạc nó tôn vinh cái sự kiện lễ cưới theo tinh thần Phật dạy trong kinh Thiện Sanh và một số kinh khác. Ở lĩnh vực đó đạo Phật có lợi thế hơn các tôn giáo còn lại, bởi vì trong kinh thánh của các tôn giáo Chúa của họ đâu có dạy lễ cưới như thế nào, vợ chồng ra làm sao, trách nhiệm như thế nào, không có. Còn Đức Phật dạy rất kỹ cho Phật tử tại gia, vì Đức Phật trước khi đi tu đã từng làm chồng, đã từng làm cha, cho cái kinh nghiệm đó Đức Phật có. Điều quan trọng thứ hai là việc chọn kinh để đọc trong lễ cưới phải phù hợp. Nhiều chùa đến bây giờ mà đi còn chọn cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, sắc tức thì không, không tức thì sắc, Bây giờ xác mình hiểu đâm ra đây là người vợ người chồng đi. Vợ tôi là không, không là vợ của tôi, chồng tôi là không, chồng tôi không là chồng của tôi, cứ đó là thua rồi. Nói về Phật tử tại gia là vấn đề hôn nhân, người ta là chồng tôi là sở hữu của tôi, sở hữu của tôi là chồng tôi, ta quan điểm như thế, một vợ một chồng. Mà mình đọc cái bài bát nhã phá chấp như thế là không thích hợp. Người ta đang cần đến cái thực tiễn của đời sống xã hội và gia đình. Cho nên quý vị nên chọn bài kinh Thiện Sanh. Thiện Sanh thì nếu mà chọn đầy đủ nó rất là dài. Nhất là cái phần mà nói về tình bạn đó, có nhiều loại bạn đó, nó dài. Chúng ta cắt bỏ được phần đó, tập trung vô 6 mối quan hệ thôi. Cha mẹ và con cái, vợ và chồng, bà con huyết thống, rồi thầy giáo, học trò, người chủ lao động, người hợp tác lao động, tăng ni và Phật tử. 6 mối quan hệ đó đọc rồi nó thấm thía dữ lắm. Rất nhiều người lần đầu tiên vào chùa dự lễ lễ cưới mà đọc được cái bài đó thì nó trời sao Đức Phật sâu sắc quá. Những vấn đề này Đức Phật đã nói trước hết rồi, đến bây giờ vẫn rất là thích hợp. Và phải đọc bản dịch tiếng Việt chứ đừng có đọc bản chữ Hán hay đọc bản tiếng Bali. Có thiêng liêng gì đi nữa, không hiểu gì hết thì đâu có giá trị gì đâu. Cho nên đừng có nghĩ rằng là đọc tiếng Bali để tạo cái tính thiêng liêng, đọc âm Hán Việt để tạo thiêng liêng. Đức Phật dạy truyền bá chân lý Ngài bằng ngôn ngữ mẹ đẻ để hiểu, mở trí tuệ. Điều thứ ba đó là bài giảng trong lễ cưới. Vì chùa Giác Ngộ tổ chức lễ cưới thường xuyên cho nên mỗi một kỳ thuyết giảng cho lễ cưới là tôi phải giảng một đề tài khác nhau. Bây giờ mới là tập hợp những cái bài về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình của tôi chắc phải 300-400 bài. Mình phải gọi là suy tư thường xuyên. Thì thông qua cái việc mà các Phật tử đến chùa nhờ tư vấn về hạnh phúc gia đình của họ đang đứng trước bờ vực thẳm, thì mình hiểu rõ các mâu thuẫn đó là gì, cái chấp mắt người nữ là gì, chấp mắt người nam là cái gì, rồi những cái thói hư tật xấu của người chồng, thói hư tật xấu của người nữ với vai trò làm vợ. Trải qua 22 năm thì tôi có đủ các dữ liệu đó, cho nên cứ bỏ một cái lễ cưới mình sẽ khai thác ở một cái góc độ khác nhau để nó không có trùng lặp, vì người ta còn nghe tới nghe lui mà. Còn nếu quý thầy chưa quen giảng đa dạng phong phú các cái chủ đề do cái vốn liếng của mình nó chưa nhiều, thì chúng ta có thể chọn là 5-6 bài đinh mình soạn thật là kỹ. Và đám cưới 1 mình giảng cái bài A, đám cưới 2 mình giảng bài B, đến đám cưới thứ 6 mới lập lại cái bài 1 thì người ta cũng đâu có nhớ đâu. Miễn là trong cái lễ cưới đó, chú rể cô dâu, cha mẹ chú rể, cha mẹ cô dâu, bạn bè thân quyến của hai bên đó, ta cảm thấy là chấn động tâm thức là được. Và thông qua đó quý vị có thể khích lệ họ trở thành Phật tử. Thì trong lễ cưới tổ chức tại chùa Giác Ngộ đó, nếu một trong hai người chưa là Phật tử thì trong lễ cưới tôi làm lễ quy luôn. Nếu hai người chưa là Phật tử thì cả hai cùng quy y. Có nhiều người con đó, họ rất là vâng lời cha mẹ sắp xếp ở đâu gọi đó. Cho nên là dù chưa phải là Phật tử, kêu họ vô chùa tổ chức lễ cưới thì họ vô chùa lễ tổ chức thôi. Cho nên trong nhiều lần đó, lễ cưới cũng là lễ quy y. Lễ quy y thì rất là gọn, mình đọc năm giới rồi ba ngôi tâm linh là xong. Sau khi mà hai bên trao nhận cưới xong rồi mình làm thêm khoảng chừng 10 phút nữa là giúp cho hoặc chú rể hoặc cô dâu hoặc cả hai trở thành Phật tử. Điều 4, hộ niệm cầu an sẽ là một sai lầm lớn nếu chúng ta nghĩ rằng cầu an là mê tín dị đoan, là đi ngược lại với lời Phật dạy. Trong nỗi khổ niềm đau của bệnh tật hoặc là do tai nạn hoặc là những biến cố xảy ra trong cuộc đời. Các Phật tử luôn nghĩ về Đức Phật và vị thầy hay là sư cô mà họ kính quý, tin tưởng rằng là thông qua sự gia trì hộ niệm của vị thầy ấy, sư cô ấy đó, bệnh tình của họ sớm thuyên giảm. Thì trong lúc mà con người ta bị đối diện trước nỗi khổ niềm đau đó, thì cái việc mà chúng ta đến với họ bằng tấm lòng từ bi, bằng sự nhiệt tình, sẽ giúp cho Phật tử đó gắn kết với đạo trọn một kiếp người. Nên chủ trương của chùa Giác Ngộ đó, đi hộ niệm cầu an là không có nhận tiền, tối kỳ nhất là nhận tại chỗ. Và sau khi lễ xong rồi đó, họ có về chùa tạ lễ cũng không nhận, để tránh cái tình trạng các Phật tử nghĩ rằng là tiền trao cháo múc, xem cái việc mà hộ niệm cho người thân của họ đó là một cái dịch vụ tôn giáo. Các thầy đến thì sau đó là cúng dường là hết. Mình cần xem như là một cái tình thân, hộ niệm cho một gia đình nào đó, xem họ như là bà con của mình. Mình làm nhiệt tình, tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng, hướng dẫn chi tiết, để từ chỗ chưa biết dẫn đến biết, biết sơ sơ dẫn đến biết sâu, rồi an tâm rũ bỏ được các lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, nhất là sợ chết. Thì khi làm như vậy đó, thì phần lớn các tình huống hộ niệm dẫn đến kết quả, cái tác động tâm lý về trị liệu là điều mà chúng ta không thể phủ định. Thực ra đó, lúc đó đọc bài kinh gì đó không quan trọng nữa. Miễn là chúng ta thành kính và hướng dẫn cho gia đình, nhất là người đang bị bệnh, họ phải biết được việc đó. Nếu họ đang nằm ở bệnh viện thì nối kết người thân qua cái iPad, iPhone để cho họ nhìn thấy được, họ quan sát được rằng là người thân đang đến chùa làm lễ đó cho mình. Còn nếu như họ ở nhà thì mời các thầy, các sư cô đến bên giường. Cái cách mà chùa Giác Ngộ tôi làm đó là đến là không có đứng, tất cả đều ngồi ghế. Ngồi ghế mới tạo ra cái khung cảnh trang nghiêm. Niệm Phật cũng ngồi ghế. Các chương trình làm của chùa Giác Ngộ không bao giờ niệm Phật đứng hết trơn. Vì lúc mà đứng có người cao người khắp, quay vô chụp hình vô loãng choảng không được đẹp. Nhưng mà khi ngồi đó, người cao người vừa người thấp là gần bằng nhau hết. Mà đứng lâu á thì nó mỏi chân, đau dây chằng, đau thắt lưng. Còn ngồi đó thì chúng ta có thể ngồi yên tĩnh được lâu hơn. Cho nên khi đến nơi đầu tiên là phải xếp hai dãy ghế. Nếu chúng ta đi 8 người thì là mỗi bên là 4 ghế. Nếu cái giường nó nằm ở vị trí chính giữa thì là 8 thầy hay là 8 sư cô hay là mấy vị đó cứ ngồi xung quanh trái và phải. Và một vị có năng khiếu trong số đó đại diện ra để tư vấn hộ niệm cầu an, xem cái mối quan hoài và sợ hãi của người bệnh là cái gì, để chúng ta giải tỏa tâm lý đó. Ví dụ như người già thì ta sợ chết, bị bệnh. Và nếu mà họ là người mê tín, nghe một ông thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, phong thủy, địa lý, nhân địa, ngoại cảm, bắc ma, hay là trường sinh học, năng lượng gốc, truyền bá mê tín cho họ, là họ ghim cái câu đó trong đầu, năm nay là tôi chết, hoặc là mấy tháng nữa tôi sẽ qua đời, bệnh tình của tôi sẽ không bao giờ thuyên giảm vì tôi có sao chiếu bàn xấu. Thì các thầy phải gọi là tương kế tử kế, lấy mê tín trị mê tín. Thì tôi đã làm những cái việc đó thấy rất là hiệu quả. Năm 1998 khi tôi về làm lại cái thủ tục visa theo quy định của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, thì có bà Phật tử, bà là trưởng ban đậu tràng của chùa Giác Ngộ, bà là hơi mê tín. Thì bà mới nói đó là năm nay là bà chết. Hỏi sao mà bà nghĩ vậy, thì bà nói rằng là tôi có đi gặp ông thầy pháp, ông nói năm nay là tôi không thể nào sống được. Thì mình biết là bà mê tín rồi, bây giờ mình giải thích thôi, cái đó không có thật đâu, làm sao ta nghe. Cái nỗi sợ đó bám ghê gớm lắm, nó vô hình nhưng mà nó dai hơn cả ngàn con đĩa. dai về sự cố chấp, vì ta sợ mà, người ta làm phòng hờ có còn hơn hơn là làm thiếu. Thì tôi mới nói với bà đó là thầy mới đi học Ấn Độ về gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, vì tôi gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thời điểm đó là 3 lần rồi. Đức Đạt Lai Lạt Ma có cho bùa, cho phép, thế là bà chờ chút xíu, tôi lên đó tôi lấy xuống. Và lúc đó thì tôi cũng có một vài cái kỹ vật của Đức Đạt Lai Lạt Ma thiệt, thế đó nè, bà về và uống cái này là hết bệnh, phép Phật nhiệm màu và Đạt Lai Lạt Ma như là Phật sống vậy đó. Cho nên bà an tâm đi, còn tất cả những cái lời phán của ông thầy pháp đó, thầy bùa đó không ăn chung gì đâu, đảm bảo với bà, và bà không sống thì bà bắt đền gì cũng được. Mình nó nói mạnh mẽ vậy đó. Về xong rồi thấy 1-2 ngày sau bà khỏi re, tôi tỉnh và sống thêm được gần 20 năm nữa. Đó là tác dụng tâm lý, lấy đồng chị đọc. Thì cũng thời điểm đó đó, ở chùa Giác Ngộ có bà Phật tử, và lúc đó 70 mấy tuổi rồi, bà là mẹ của một ông sư đệ của tôi. Mà ông sư đệ của tôi là ông thích đi coi bói. Ông mới nói với mẹ của ông ấy, là má năm nay má sẽ chết, hết mùa ăn cư kiết hạ này là má sẽ ra đi thôi. Trời, bà nghe cái đó xong rồi bà thất thần luôn. Rồi bà đến bà nghe tôi về, bà tới tự giả, nói tôi tự giả thầy chứ lần sau không biết tôi có còn tới gặp thầy được không. Hỏi sao vậy? Vì con của tôi đó là tôi sẽ chết. Thì tôi cũng phải lấy đọc gì đọc. Nó nói bây giờ đây, thầy đi học Ấn Độ về, phép Phật nhiệm vào bên Ấn Độ linh thiêng lắm, cho nên giờ cho bà uống ly nước này. Tôi vô tôi rót cái ly nước lên cầu chú nguyện cho bà trên chánh điện đó. Bây giờ bà giờ uống đi, phép Phật nhiệm vào lắm, bà sẽ không bao giờ chết trong vòng 25 năm. Đến nay bà sống gần 100 tuổi à. Do đó cái quan trọng là phải giải phóng được cái tâm lý sợ hãi, các cái mối chấp mắc của người bị bệnh. Chấp mắc trong tình yêu, chấp mắc về việc chưa nhìn thấy được mặt đứa con, nó đang ở nước ngoài, hoặc là nó đang ở phương xa, hoặc là đứa con rơi, hoặc là tài sản, hoặc là công trình sự nghiệp nó đang còn dang dở. Thì cái công việc chúng ta phải làm sao đó, phối hợp với lại gia chủ để nắm bắt được những cái thông tin này trước khi chúng ta đến. Và khi đến đó, mình nói thẳng vào ngay trọng tâm, thì cái người bị bệnh nó cảm thấy là ông thầy này, sư cô này là đi guốc ở trong ruột của mình, khởi lên cái tâm bội phục. Rồi bắt đầu mình lấy Phật pháp ra giải thích cho người đó được thoải mái, rồi sau đó mới đọc tụng. Và phải đọc tụng thuần Việt. Thì tùy theo, nếu họ là Phật tử mà họ tu thiền Vipassana, vị mà tới đọc kinh Di Đà là phản tác dụng, đọc thần chú đại bi là phản tác dụng. Với đó quý vị phải đọc kinh Tứ Niệm Xứ, hay là 16 pháp quán niệm hơi nở, hay là kinh Đại Niệm Xứ, hay là kinh Người Biết Sống Một Mình, hay là kinh 4 cấp thiền quán. Còn nếu họ là người tu Tịnh Độ Tông mấy chục năm mà đọc bài kinh thiền là thua, phải đọc kinh A Di Đà. Vì công việc của chúng ta là làm cho người bị bệnh được yên, để họ không lo lắng nữa, không sợ hãi nữa. Và có một số người sợ chết, thì khi thấy tăng đi tới là họ sợ, thôi thôi thôi, mấy thầy về đi, các sư cô về đi, tôi đâu có bị bệnh gì đâu, con tôi nó vậy thôi chứ tôi không có bệnh vậy thôi, mấy vị về đi, sợ tụng kinh là chết. Thì lúc đó mấy vị đừng có tụng kinh nữa. Thế đó nói thầy hay là sư cô, nghe bác bị bệnh mà gia đình bác thì phước đức rất là nhiều, đều là những người Phật tử thuần thành, cho nên là các thầy đến thăm chúc sức khỏe bác rồi thôi, hay là nắm tay rồi mình dỗ về thân mật và giải tỏa tâm lý sợ hãi thôi, không cần phải tụng nữa cũng vẫn có tác dụng tâm lý. Lúc đó mình kể chuyện Phật nghe, kể cái gì đó cho bà nghe để bà an tâm. Thế cái lời kinh thành đó là lời kể chuyện, lời pháp thoại, mà pháp thoại theo cái kiểu mà tương tác. Chứ mà pháp thoại giống như tôi nói đây, quý vị có ngồi nghe không, mình phải hỏi, ta nói sau đó mình giải thích ngắn, rồi mình hỏi tiếp cho cái người bệnh đó, ta nói ra là mình giải thích ngắn. Thì bằng cách đó đó, cái tác dụng trị liệu giúp cho người bệnh phục hồi bệnh, hoặc nếu bệnh không thể thuyên giảm do bệnh thuộc về giai đoạn cuối, bệnh ung thư, người ấy cũng phải ra đi, nhưng mà ra đi trong trạng thái thản nhiên nhẹ nhàng, không có đau đớn sợ hãi. Ba của tôi chết đây thì được 2 tháng rưỡi, thọ 90 tuổi. Thì ông mới là một Phật tử thầm lặng thôi, ông không thích đến chùa. Lý do mà ông thích đến chùa đó là vì á, khi đến chùa người ta kính thầy chủ trì thì ta tự động nó kính ba của thầy chủ trì. Ông không thích như vậy, và cũng không thích ai đó là chào hỏi mình, cung phụng mình. Ông sống rất là giản dị. Cho nên mấy tháng cuối đời đó thì tôi mời ông về chùa Giác Ngộ Củ Chi ở cho đầu óc được thanh thản, khỏi về dướng bận con cháu. 5:30 sáng đó thì ông vẫn còn nói chuyện với tôi, nói giờ tôi đau nhức chân nó phù lên quá. Thì tôi mới khuyên là thôi đi bệnh viện khám đơn thuốc. Ông nói thôi đi khám cũng chết, không đi khám cũng chết, đi làm gì cho mệt, lúc nào chết thì chết. Thì tôi năn nỉ ông chút xíu, ông cũng chiều lòng, ông đi chở đến bệnh viện, vừa đưa xuống ngay cái phòng cấp cứu của ông đi luôn. Thì chết đó là một nỗi đau, tại vì nó tạo ra sanh ly tử biệt. Nhưng mà cách thức chết đó, nó làm cho chúng ta có được cái sự an ủi lớn đó. Như người xưa có nói câu là sanh thuận tử an vị chi đại phúc, đó là sanh ra rất là thuận, nó không có đạp quấy lung tung và bụng và cơ thể của người mẹ, thì đó là đứa con hiếu, đó là đại phúc cho người mẹ, đó là sanh cái đầu da trước. Còn trường hợp nào mà sanh cái chân ra trước rồi thôi, người mẹ đó là khổ tê bề quả lá. Sanh đứa con đó xong rồi đó là ám ảnh, không dám sanh đứa con thứ hai sau đứa con đó, nó quá đau. Còn tử an là chết nhẹ nhàng mà không cần phải uống thuốc trợ tử, thì đó là đại phúc. Còn trong Đông y người ta cũng nói đó, đó là nam túc nữ diện, để cho chúng ta nhớ là nếu bị tê phù chân mà là người nam, diễn ra trong vòng vài tháng, đó là dấu hiệu của cái chết. Còn người nữ mà tê phù gương mặt, nó sưng lên, mặc dù không ăn những cái thứ mà âm nhiều, nó vẫn tê phù lên, thì đó là dấu hiệu của cái chết. Trong vòng vài tháng là người đó sẽ chết thôi. Thì như vậy chúng ta cũng phải hiểu rõ cái quy luật đó để nhắc nhở người Phật tử mời mình đến làm lễ hội niệm cầu an. Thì trong những trường hợp mà người đó mình biết là không thể nào qua khỏi được, do bệnh quá nặng, tuổi quá cao, mà người thân vì hiếu thảo họ muốn bằng mọi giá làm sao để giúp cho người này được sống, thì chúng ta cũng phải giải thích riêng, tức là gặp riêng người thân đó mình giải thích, và gặp người bệnh đó thì làm sao giải tỏa cho họ đừng có sợ hãi. Có nhiều người ta đâu muốn chết đâu, cho nên cứ nói là họ sẽ được Phật gia hộ, Phật sẽ giúp cho họ được bình phục danh, an tâm đi, nở được cười nhiều thường xuyên, rồi tin vào Phật, niệm danh niệm Phật, đừng lo lắng gì hết, là buông hết tất cả mọi thứ để mọi việc còn lại cho con cháu chăm sóc hiếu thảo, để con cháu có phước. Tức là mình làm sao cho cái người đó là bỏ được gánh lo xuống là chúng ta thành công. Điều 5, hộ niệm cầu siêu. Khi một gia đình nào có một người thân qua đời, được hướng dẫn đến chùa để tiến hành lễ tang cho họ, thì quý vị nên làm chu đáo, bắt đầu từ lễ dập liệm cho đến lễ phát tang, rồi mỗi ngày tụng kinh 2 lần vào giữa trưa và buổi tối. Rồi mỗi lần trước khi tụng kinh thì dành ra trung bình 10 phút để thuyết giảng, cho đến 20 phút. Thì tôi tin chắc rằng là sau lễ tang đó, các thành viên trong gia đình chưa là Phật tử lần lượt trở thành Phật tử hết. Tôi đã từng làm các lễ cầu siêu cho các cán bộ công an, tức là những người không có tôn giáo, và họ cũng thuần thành, thậm chí còn thuần thành hơn. Mình hướng dẫn cái gì họ làm đúng theo cái đó, còn hơn là nhiều gia đình khác. Và những người không có tôn giáo mà chỉ theo đạo thờ tổ bà, tức là không phải là Phật tử, hướng dẫn chu đáo kỹ lưỡng tận tình là điều giúp họ trở thành Phật tử sau đó. Đó là cái giá trị lớn nhất mà chúng ta có thể tạm gọi là mượn tử để độ sinh. Chứ đừng có cố chấp rằng là người chết rồi có nghe được cái gì đâu, tâm thức họ đã tái sinh rồi, làm lễ làm gì cho mệt, mời các thầy đến, các sư cô đến làm gì cho mất công. Đó là các cái nhìn thiển cận và cố chấp. Vấn đề ở đây đó là chúng ta giải quyết vấn nạn nỗi khổ niềm đau của người còn sống. Khi mà người chết có ý nghĩa quá lớn đến cuộc đời của họ, đó là một người mẹ có trách nhiệm, có tình thương yêu, có sự dẫn dắt. Đó là một người cha đó giúp cho họ thành công và trưởng thành, thành danh. Cái nỗi đổ niềm đau đó là lớn, cho nên chúng ta đến chính yếu là vì những thứ này. Làm thế nào đó để cho những người còn sống đó họ vơi đi được nỗi đau xót, nỗi mất mát trong vô thường. Còn đối với người chết đó, thì bản thân tôi đó, tôi vẫn tin là học thuyết 12 nhân duyên của đạo Phật Nguyên Thủy. Mà học thuyết này cho rằng đó, sau khi chết à, thức gọi đủ là thức tái sanh hay là tâm tái tục, lập tức có mặt trong bào thai để tạo thành cái phôi. Mà cái phôi lúc đó nó chỉ nhỏ bằng cái đầu chân gian thôi. Thì làm đâu, làm gì mà có cơ hội vẫn vơ 7 tuần thất, rồi sau đó 100 ngày, rồi hàng năm. Cho nên á, ở chùa tôi nói rất rõ các Phật tử, đây không phải là lễ cầu siêu mà là lễ tưởng niệm. Tôi mình giải thích rõ cho họ, nếu người mất á, là Phật tử thuần thành có nhiều đóng góp lớn, thì mình phải dựa vào nhân quả cực thiện tái sanh ngay lập tức. Cảnh giới là cảnh giới an lành, tối thiểu là cảnh giới người, rồi cõi trời, rồi cõi Phật, để cho họ không còn lăn tăn trong đầu là cha tôi chết, mẹ tôi chết, người thân tôi chết, bây giờ vất vưởng ở đâu. Nếu mà họ viết những cái lời tắc bạch, mình phải kiểm duyệt hết. Mấy cái câu như vậy chúng ta bỏ đi hết, vì họ chưa hiểu được Phật Pháp. Làm sao để cho họ hãnh diện tự hào rằng họ có một người cha, người mẹ, người thân rất là xứng đáng, sau khi chết là tái sanh kỳ lợi lập tức, không có vẩn vơ ở đâu hết trơn á. Còn lại đó là tưởng niệm, là báo hiếu, là tình người. Năm 1998 thì tôi biên soạn nghi thức hộ niệm cầu an và nghi thức hộ niệm cầu siêu. Mỗi một nghi thức là trung bình là có 10 bài kinh thuần Việt. Thì mỗi ngày đến là đọc một bài khác nhau để giúp cho người tại gia, dù là Phật tử hay không Phật tử, hiểu được triết lý chết và tái sanh trong đạo Phật. Ngay cả kinh Na Ti Tỳ Kheo tôi cũng trích vào mấy cái đoạn nói về ẩn dụ cái chết và tái sinh, rồi học thuyết vô ngã trong tái sinh để thành một cái bài kinh ngắn, là kinh Dụ Ngôn Bọt Nước, là kinh Vô Ngã Tướng, là kinh Bát Đại Nhân Giác, rồi cái kinh mà Vua Ba Tư Nặc khóc thương Hoàng hậu Mạc Lệ khi bà qua đời. Tức là chọn những cái bài kinh nó vào đúng cái bối cảnh của chết và tử biệt, để cho người thân thấy rõ họ không phải là đối tượng duy nhất chìm ở trong nỗi đau của tử biệt, mà rất nhiều người trước đó đã từng bị. Vấn đề còn lại là phải xử lý cảm xúc để vượt qua. Thì cái thức ngồi cũng phải là ngồi trịnh trọng, ngồi ghế. Thực tế thì tôi ít khi nào ngồi bằng Phật lắm. Cái bằng Phật nó có một cái không gian quá nhỏ. Mà đôi khi á, cái mà người ta cần á, là cần đối với hương linh, cho nên mình để bằng Phật tượng trưng để hộ niệm cho họ an tâm thôi. Còn ngồi vẫn nó là dọc theo cái chiều của cái hòm, từ ngay cái bàn thờ chuyển ra bên ngoài, ngồi hai hàng. Như vậy khi quay phim, khi chụp ảnh á, thì người ta sẽ có được những cái bức kỷ niệm rằng là các thầy, các sư cô đến hộ niệm cho người thân của tôi, chứ không phải là đến tụng kinh trước mặt Phật. Phải mạnh dạn. Và cũng tuyệt đối không nhận tiền. Ở ngay lễ tang cũng không nhận tiền sau khi lễ tang kết thúc. Bằng cách này đó, khi quý vị có các Phật sự, mình ra một cái thông báo, nếu họ có điều kiện tài chính, họ cúng còn nhiều hơn cái số tạ lễ trong các cái lễ cầu siêu và cầu an. Vấn đề không phải là chúng ta muốn như thế, mà vì chúng ta đặt ra cái tình người là quan trọng hơn. Dĩ nhiên chùa nào cũng cần phải có cái sinh hoạt phí để tồn tại, nhưng mà đừng quá lo. Lúc mà tôi về là chùa Giác Ngộ vào năm 2002 đó, chùa Giác Ngộ là có 5.700 lọ cốt. Tôi quyết định làm đạo theo cách thức khác. Làm thế nào để chùa Giác Ngộ giảm tối đa số lượng các cái lọ cốt để có không gian thờ Phật? Thì tôi mới làm một cái vận động, rồi tổ chức mấy phiên họp để mời thân nhân quyến thuộc họ đến giải thích. Nhưng mà có rất nhiều gia đình là phải bỏ đi. Có khoảng 3.000+ hộ bỏ đi, rời khỏi chùa Giác Ngộ vĩnh viễn. Người ta nghĩ rằng đó là cái lọ cốt giống như cái bộ quyệt. Khi mình thay đổi cái lọ to thành cái lọ nhỏ, họ sợ động bồ động mã, con cháu làm ăn không được. Và một số người ta giận, ta nói là ông thầy này không tôn trọng cha tôi, không tôn trọng mẹ tôi, không tôn trọng người thân của tôi, cho nên ta buồn ta bỏ đi. Tôi phải chấp nhận gần như là bất đắc dĩ mất đi hàng ngàn hộ Phật tử. Nếu mà mình để 5.700 lọ cốt là mỗi một ngày ít nhất là cúng thất 3-4 lọ là cốt, mà mặc dù mình không ra giá gì, không yêu cầu cúng tiền gì, mỗi gia chủ ta tới ta cũng cúng ít nhiều, thì chắc chắn là sinh hoạt phí của chùa là không bao giờ thiếu. Nhưng mà tôi không chọn cách làm đạo đó, cho nên vận động họ làm lễ là thủy táng, thì cũng có 2.000+ hộ hoan hỷ như thế. Số còn lại thì họ đem đi các chùa khác. Nhưng mà khi mà tổ chức khóa tu thì số lượng quần chúng đến chùa Giác Ngộ lại đông hơn, và giúp cho tôi làm được nhiều Phật sự hơn. Cho đây là một cái kinh nghiệm thực tiễn, để quý thầy quý sư cô đừng có sợ là không có các hoạt động tín ngưỡng như truyền thống là chùa mình không tồn tại được. Mà thực tế chùa tôi chứng minh ngược lại. Còn đến lễ tang thì chùa làm rất là trịnh trọng. Mỗi một lần đi hộ địa như vậy ít nhất là phải 6 thầy. Có những lễ mà Phật tử đó gắn kết với chùa lâu năm, dù họ là người giàu hay không là giàu, mà họ gắn kết lâu năm, dù chỉ là người làm bề bếp hay là làm nhà vét nhà vệ sinh, mình cũng phải đi là cái chục thầy, rồi mời thêm Phật tử cùng hộ niệm đến nữa, thì tự động nó làm cho một cái xúc động lớn, một cái ấn tượng lớn, và làm cho gia đình đó người ta không thể nào tách rời khỏi Phật pháp được. Trong nỗi đau tột cùng, nếu chúng ta đến với họ bằng tấm lòng, đó là cách chúng ta hàng gọi là nối kết họ với Phật pháp lâu dài. Thế đó là cộng đồng Phật tử họ rất là quý trọng. Điều cuối cùng, làm đạo qua lễ quy y. Chùa Giác Ngộ đó mỗi năm có 12 lần cho đến 13 lần làm lễ quy y tập thể, tức là mỗi tháng tối thiểu một lần. Như tháng 4 vừa qua tôi tổ chức 2 lần quy y, tổng cộng lại cũng được 1.700 người. Còn các lần đó, và mỗi tháng đó, trung bình cũng phải được 600 đến 700. Thì quý thầy quý sư cô cứ đặt ra câu hỏi, lý do tại sao mà chùa Giác Ngộ có lượng Phật tử mới đông đến thế? Có lẽ đến thời điểm hiện nay đó là chùa Giác Ngộ là chùa duy nhất trên toàn cầu, chứ không phải riêng Việt Nam, tổ chức quy y mỗi tháng. Bây giờ trước khi trả lời câu hỏi đó đó, thì các thầy thử hình dung và so sánh nha. Chùa Giác Ngộ cách chùa Ấn Quang, một tổ đình lớn, một trường Phật học lớn, trung tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, sau khi bị tách ly trở thành là khối Ấn Quang và khối Việt Nam Quốc Tử, chưa được một cây số. Thế chùa Giác Ngộ là một chùa rất là bé. Chùa Ấn Quang là được 3.000 m², chùa Giác Ngộ có 750 m² thôi. Và cách 1.5 cây đó là Việt Nam Quốc Tự, trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và hiện nay là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Và cách chùa Xá Lợi 2 cây số. Như vậy trong bán kính 2 cây số thôi là có 3 ngôi chùa lớn, nó chưa nói các chùa nhỏ. Và chùa Giác Ngộ không phải là ngôi chùa mà có đẳng cấp như là 3 ngôi chùa này. Như vậy khi mà mình làm Phật sự đó thì các Phật tử người ta ít đến hơn. Huống hồ đó, là lãnh đạo ở 3 ngôi chùa này toàn là những bậc cao tăng không. Mà tôi chỉ là một tiểu tăng thôi, thì cái lợi thế mình là không có rồi. Là tại sao số lượng quần chúng vẫn đến đông? Đó là nhờ các cái chương trình tu học đó. Tôi thường sánh ví đó, tôn giáo là một thị trường buffet, các món ăn tinh thần. Thức ăn đó, thì nó có loại thức ăn sạch, bán giá cao, ít người mua, chỉ có người trí thức, người dân nhà giàu hiểu biết được những giá trị của sức khỏe và tuổi thọ. Họ có thể bỏ ra một cái khoản tiền gấp 3 lần so với cái giá bình thường, thậm chí gấp 5 lần để được an toàn sức khỏe. Thực ra đó, rau quả củ nếu quý vị mua từ Đà Lạt thì một ký rau muống nó khoảng chừng 5.000. Một ký cải xanh cũng có chừng 5.000, mỗi loại nó chừng 5.000 đến 6.000 thôi. Thì trong mùa Covid thì tôi biết mà, tôi đi mua từ Đắk Nông, rồi từ Đà Lạt, rồi từ Củ Chi. Nếu mà rau muống là mua Củ Chi, có 5.000 đồng một ký thôi. Người nông dân thì rất là khổ, bán với giá không bao nhiêu, nhưng mà ra đến chợ nó lên thành là 30.000. Mà đó là gọi là thực phẩm không có sạch. Còn thực phẩm sạch thì nó bán đến 60.000 một ký, nó không có dùng các loại phân, rồi những cái thuốc trừ sâu, rồi những cái chất mà chống chỉ định ấy. Đó. Thì chúng ta ăn vào là an toàn tuyệt đối. Thì việc mà các Phật tử đến chùa thì họ cần á các cái món thức ăn tinh thần. Ta không quan trọng á là thức ăn đó là bổ dưỡng hay không bổ dưỡng đâu, nó quan trọng là nó có hấp dẫn không, nó có đáp ứng được cái nhu cầu của họ không. Đại đa số có thể là 90%+ người ta ăn những loại thức ăn không sạch. Còn việc ra sao thì hạ hồi phân giải. Cho nên hiện nay Việt Nam mình á có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới, quá khủng. Là bởi vì đó, người kinh doanh Việt Nam, người làm nông nghiệp Việt Nam đó, họ không có sợ nhân quả, chứ là họ bỏ thuốc độc, thuốc trừ sâu đã làm cho rau quả củ được tăng trưởng nhanh. Quý vị biết là dầu hắc đó ha, mà mình thải xuống ở dưới cánh đồng và rau muống đó, đó là mình thải buổi sáng thôi, sáng mình cắt hết thôi không, thải buổi sáng buổi chiều nó lên là khoảng 2 tấc à, biết bao nhiêu chất độc trong đó. Ngày hôm sau cái này cắt ra bán tiếp, mình ăn vô biết bao nhiêu chất độc, và cái đó nó tạo ra ung thư. Thì bây giờ ăn chay đó, mà nếu không ăn rau quả củ sạch đó thì cũng không còn an toàn như trước đây. Và Việt Nam mình á, thế là nhập cả các cái loại thuốc hóa chất từ Trung Quốc quá rẻ. Và đối với người ăn mặn thì cũng nói thêm cái mẹo vặt á, quý vị ra mua thịt cá người ta đã làm sẵn rồi đó, mà thấy thịt cá nào mà ruồi bu kiến đậu nhiều thì nên mua, đừng có sợ nó dơ, đó là thịt cá sạch. Còn thịt cá nào mà nó đỏ lồm mà không có con ruồi nào, con kiến nào, con mấy cái con mà bay mà nó đậu vào đó, đó là nó tẩm quá chắc quá nhiều, mấy con đó nó sợ, nó không dám đến, và nó đã bị khử mùi hết rồi. Đó là cái mẹo vặt để biết đó là thức ăn không sạch. Khi chúng ta quan niệm tôn giáo là một thị trường buffet thì chúng ta đừng có nói ôi Phật giáo chúng tôi là trí tuệ, là khoa học, là thiết thực hiện tại, là siêu việt thời gian, không có gì làm cho Phật giáo bị suy vong. Đó là chúng ta chủ quan. Còn vào siêu thị đó, món nào mà thấy nó bắt mắt là người ta mua, món nào có khẩu vị ngon là người ta ăn, là ta uống. Bây giờ Phật pháp mình có cao siêu, chất bổ cao gì không cần biết, mà nếu như cái cách thức mà quý thầy quý sư cô mang đến cho Phật tử nó không hấp dẫn, ta không đến chùa. Đó là chưa nói tình trạng sinh hoạt ở các chùa đó là lưu lượng. Cũng bao nhiêu Phật tử đó ở chùa A, họ đến chùa A, qua cái lễ B họ chạy qua chùa B, qua cái lễ C có họ chạy qua chùa C. Mình tưởng là nhiều mà thực ra có bao nhiêu người đó, nhất là ở hải ngoại. Cho nên ở hải ngoại ta cúng Phật đản trên lệch nhau 2 tháng, có người cúng trước 1 tháng, có người cúng sau 1 tháng. Để chi? Để các chùa gần kia nó không trùng ngày chủ nhật, mà trùng ngày chủ nhật ai đi? Mà bên đó thì sinh hoạt phải vô ngày chủ nhật thôi. Chừng 30 năm sau Việt Nam cũng sinh hoạt một ngày chủ nhật hết, cái ngày thường ta đi làm hết, có công ăn việc làm hết, ta đâu có thể đi chùa được. Cho nên cúng thất gì cũng vậy, chết cái ngày thứ năm cũng phải cúng chủ nhật, tháng thứ sáu, thứ bảy, thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng cúng vào chủ nhật hết á. Chịu chịu thôi. Tôi nói thêm về ngũ minh của thời đại mới để mình tham khảo nha, chứ đừng có bắt trước. Thứ nhất á, ta thầy trụ trì, sư cô trụ trì nào mà có được nhất dương chỉ, tức là biết về võ thuật, biết về yoga, khí công, Phật tử đi theo nhiều lắm. Bởi vì thời hiện đại này phần lớn bị bệnh do ít vận động. Thứ hai, các thầy các cô trụ trì và có được nhị thiên đường, tức là biết về thuốc đông y, chứ còn biết tây y thì không ăn chung gì. Tại tây y bác sĩ nhiều quá, còn đông y đó không có phản ứng phụ, thì cũng có một lượng Phật tử đi theo. Thứ ba đó là tam tông miếu, tức là biết bấm coi nè năm tháng ngày giờ tốt xấu. Cái này đó là giới chính trị, là giới doanh nghiệp, là giới nhà giàu họ đến đông nước. Thứ tư là tứ đổ tường, tức là chùa đó lâu lâu phải tổ chức lô tô, tổ chức ca nhạc gây quỷ, ăn chay gây quỷ, rồi đấu giá tượng Phật gây quỷ, tất cả phải làm. Ở hải ngoại mà không làm là chùa không tồn tại được. Thấy cắt xong cái chùa tưởng là oát lắm, thực ra thiếu nợ 30 năm, mỗi một tháng phải trả nợ ngân hàng từ 3.000 đến 5.000 Mỹ kim. Mà nếu 6 tháng mà không trả nợ được, ngân hàng đến là bán cái chùa đó, mình rời khỏi chùa đi. Có một vài vị hòa thượng đã bị như thế rồi, mà đều là những hòa thượng nổi tiếng. Cho nên làm đạo nước ngoài không có dễ đâu. Cái đó gọi là tứ đổ tường, không phải là cờ bạc nha. Nhưng phải tổ chức cái này cái đó để cho Phật tử đến, tao đóng góp tiền. Và thứ năm là ngũ vị hương, tao phải cho ăn món cái chai gì đó miễn phí, hoặc là bún riêu, hoặc là bánh canh, hoặc là phở, hoặc là cái gì đó mà ăn ở chỗ đó có thôi, chỗ khác không có. Ăn rồi ta không quên. Đó là thiết thực, lo cho bao tử Phật tử họ sẽ đến ào ào đông vô cùng. Ở ngoài Long Thành đó có cái chùa bún riêu đó của sư bà Như Như, đoàn nào đi ra ta cũng phải ghé đó vì ăn quá ngon. Tôi tạm gọi đó là ngũ minh thời đại mới, nếu mình khéo vận dụng đi theo hướng chánh tín thì cái đó nó cũng làm cho quần chúng đánh đồng. Nhưng mà không có phương pháp nào nó tốt bằng là tổ chức khóa tu. Và cái thách đố trong thời hiện đại đó, ta không cần biết mình đó là lãnh đạo giáo hội cao cấp hay là một thầy một sư cô mới tu, vai trò của mình trong giáo hội, trong xã hội, ở trong chính phủ là cỡ nào, quần chúng, công dân internet ta không quan tâm. Ta quan tâm là khi nghe cái đoạn đó, cái clip đó, video đó, bài giảng đó, ta học được cái gì. Đó là thách thức lớn, nó làm đảo lộn mọi giá trị truyền thống. Cho nên làm tăng ni mà không có thuyết giảng, hoặc thuyết giảng mà không có quay, hoặc có quay mà không có phổ biến trên các mạng xã hội, giống như làm ca sĩ mà không có album. Quý thầy vị sư cô nhớ cái câu này nha, hữu dụng lắm á. Từ năm 2000 khi mà làn sóng xanh, cái phong trào nhạc mới ra đời, thì các ca sĩ hạng A của giai đoạn trước đó nó phá sản, tại vì không có thích ứng. Tôi tạm gọi là không đầu tư các giá trị cốt lõi đa dạng, hay là đa dạng quá giá trị cốt lõi. Chỉ có một giá trị cốt lõi duy nhất thôi. Thì ngày xưa quý vị biết là ta thuộc có 2-3 bài ca thôi, đi 100 tụ điểm cũng hát cái chừng bài đó. Rồi sau đó 1-2 năm ta bắt đặt hàng cho một nhạc sĩ nào sáng tác đo ni đóng dài, thêm một cái ca khúc hay là một cái tiểu phẩm hài, đi đâu cũng có diễn cái đó thôi. Nhưng mà khi mà thời internet phát triển, tất cả nó phổ biến trên mạng, ta hoặc là ta quay lén hoặc là ta phổ biến để ta có lượng view trả tiền. Mà nếu như mình đó chỉ có một vài bài ca là không thể tồn tại được. Cho nên dù cái giọng ca có hay, luyến lái có tài tình, cái giọng có đặc sắc đi nữa, lượng view vẫn rất là thấp. Tại vì không đa dạng quá giá trị cốt lõi. Mình chỉ có biết một thứ thôi. Đang khi các ca sĩ trẻ giọng ca rất dở, nhưng mà họ biết tương tác, họ biết giới thiệu nhiều cái bài mới, cho nên cái lượng view của các ca sĩ trẻ lớn hơn nhiều, rất là nhiều lần so với các danh ca hàng đầu như là Bảo Yến, như là Hương Lan. Nếu mà nói về giọng Huế, về cái đẳng cấp luyến lái không ai hơn được Bảo Yến. Nếu mà nói ngọt ngào và luyến lái giọng miền Nam không ai hơn được Hương Lan. Thế bây giờ á, vào Facebook của hai danh ca này chúng ta thấy chỉ có mười mấy vài chục ngàn lượt đăng ký, còn các ca sĩ trẻ vài triệu. Đó là một cái phản ánh về việc chúng ta bị bỏ lại sau lưng khi chúng ta quên đi hoặc thấy là không cần thiết phải đa dạng hóa giá trị cốt lõi. Thì các tăng đi cũng vậy, nếu mình chỉ có biết đọc kinh, niệm Phật, ngồi thiền, thuyết giảng, chúng ta cũng rất là khó phát triển. Nên Chùa Giác Ngộ quý vị thấy là làm rất nhiều lĩnh vực. Hiến máu nhân đạo mỗi năm 24 lần, mỗi lần trung bình 400 đến 500 người, không có chỗ nào trên đất nước này làm được như thế. Rồi hiến mô tạng mỗi năm là 1 lần, mỗi lần trung bình là 700-800 người đăng ký. Rồi dạy ngoại ngữ, dạy kỹ năng sống, rồi dạy thể thao như là yoga, rồi lớp sống không bệnh miễn phí. Nên nó giống như các món buffet, thì mỗi một thành phần xã hội họ sẽ thích một cái loại gì đó thì họ sẽ gắn kết với chùa. Như vậy nếu mình tổ chức là 10 loại loại hình hoạt động công ích cho cộng đồng thì sẽ có 10 loại thành phần đó đến. Mà nếu như quý vị làm có món thôi, niệm Phật giảng sinh, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì chỉ có ông già bà già đến, những người thất nghiệp đến, những người gần chết đến, những người bệnh tật đến, những người đó là quá là đau khổ trong cuộc đời đến hết. Chúng ta vô tình lão hóa đạo Phật. Chúng ta phải làm đa dạng. Giống như đại nhạc hội phải có nhiều ca sĩ, nhiều tiết mục, vừa có cải lương, vừa có tân nhạc, vừa có hài kịch, vừa có múa. Rồi nhạc thì cũng phải có bolero, nhạc rên, nhạc xến, để thu hút cái người lớn tuổi U60 trở lên họ nghe họ mê lắm. Nhưng mà giới trẻ nghe cái đó buồn ngủ. Giới trẻ phải có nhạc rock, nhạc pop, nhạc hip hop, nhạc rap. Như vậy là người làm chương trình phải gọi là cấu tạo một chương trình đa dạng. Nó đó cũng là một buffet về văn nghệ. Nó tồn tại được. Các màu show tại sao phá sản rất là nhiều? Bởi vì không đa dạng quá được giá trị cốt lõi. Cứ có bao nhiêu bài đó, ca sĩ ca có mấy bài đó, không biết đặt hàng cái bài mới, không biết cách thuyết phục để cho các ca sĩ đầu tư bài mới. Thì đến cái tụ điểm đó ca là ai nghe nữa? Đa khi là chương trình phát sóng trực tiếp ở trên mạng toàn là những danh ca mà những là bài mới không. Như vậy các tụ điểm chết hết. Cho nên là làm ca sĩ, nghệ sĩ tồn tại trong giai đoạn kỹ thuật số của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cực kỳ thách đố, cực kỳ khó khăn. Và làm đạo cũng vậy. Bây giờ có nhiều thầy, nhiều sư cô tu mới 4-5 năm thôi, 6-7 năm thôi, nếu mà có giọng hay, biết bắt trend ở trên là TikTok hay là YouTube hay là Facebook, nói cái là hàng triệu lượt view. Còn các vị cao tăng là tu mấy chục năm, rèn công phu rồi ngồi thiền định, tu đạo đức là đủ kiểu trên đời hết, là nhiều khi ra có vài trăm lượt view. Đó là cái cuộc cách mạng công nghiệp, nó mang tới nhiều cái sự thay đổi các giá trị truyền thống mà chúng ta phải chấp nhận nó như một thực tại để thích ứng với nó. Thế bây giờ mà thời này mà quý vị làm đạo cái tối ngày cái giảm câu nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô lưu ảnh chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm, làm nó là vô ngã, không có để lại vết tích gì cho đời, cái đó là thua. Cái xã hội hiện đại để ta càng minh bạch hóa, mình làm gì mình phải công bố cái số tiền đó bao nhiêu, làm cho việc gì, làm ở đâu, làm cho ai, dặn của ai, làm gì, nó có đúng hay không thì ta mới tin tưởng. Nhưng mà nếu mình nói là vô ngã rồi là giấu hết rồi, ai biết, người ta không biết, tao nói ông thầy này ông ăn chặn không bớt. Và thời kỳ truyền thông mà đi giảng đạo không có truyền thông thì ai nghe, một cái giảng đường được bao nhiêu người. Cho nên á, quý vị phải học các cái công cụ trí là thông minh nhân tạo AI. Bây giờ nó có hàng vạn cái công cụ AI miễn phí, chỉ một cái điện thoại di động thôi, quý vị có thể làm ra những cái clip giảng cực kỳ hấp dẫn. Nó cho phép mình biên tập rất là nhanh, không cần phải chuyên gia nó làm hết à. Quý vị cứ chịu khó vào. Hoặc là tôi sẽ gỡ vào trong các diễn đàn khóa đó những cái công cụ AI, nó giúp ích cho việc chúng ta thuyết giảng, biên tập và nghiên cứu, sáng tác rất là đa dạng và phong phú. Nó tiết kiệm thời gian của chúng ta gấp trăm lần, cả ngàn lần, để quý vị có thể tự tin rằng là mình có thể làm đạo thành công. Kính thưa các thầy và các sư cô, tôi chia sẻ kinh nghiệm hành đạo bằng những điều rất là thực tiễn mà tôi đã trải qua và đang tiếp tục tiến hành làm trong tương lai. Tôi tạm gọi đó là mô hình. Để hình thành ra một cái mô hình thành công á, tôi đã mất 22 năm. Trước đó ở vai trò là trụ trì vào năm 92, tôi cũng đã thai nghén các ý tưởng. Nhưng mà biết là cái phong trào mà câu lạc bộ Phật pháp trẻ là do tôi khởi xướng vào năm 2006 cho các tăng ni trẻ của khoa triết học, mà lúc đó tôi là trưởng khoa. Thì cái mô hình sinh hoạt giới trẻ nó bắt đầu nó trở nên rất là mạnh mẽ. Thì song song với giai đoạn này thì chùa Hoàng Pháp có khóa tu tuổi trẻ, báo Giác Ngộ thì có cái hội trại tuổi trẻ, đó là ba nơi duy nhất ở trên toàn quốc. Và chùa Giác Ngộ đó là nơi làm mạnh nhất, mặc dù mình không có cơ sở lớn, phải làm ở các cái trung tâm giải trí vui chơi. Và mạnh nhất là năm 2010 thu hút được 4.500 thanh niên đến từ 33 tỉnh thành ở Quảng Trị cho đến Cà Mau. Thì sau đó tôi mới rút ra những kinh nghiệm là tổ chức tại những chỗ này đã tốn là hàng bạc tỷ đồng, rất là vất vả cho ban tổ chức, và nó không mang tính thường xuyên. Một năm chỉ làm hội trại được một lần, mỗi một lần được 5 ngày. Ban tổ chức rất là vất vả, phải vận động giới trẻ ở tỉnh của mình đưa rước bằng xe bus, tốn kém rất là nhiều tiền. Thì từ đó tôi mới nghĩ đến việc đó là mình tổ chức khóa tu định kỳ. Thì lúc đầu ở chùa Giác Ngộ á, một tháng á, tôi có một cái khóa tu tuổi trẻ một lần, hai khóa tu cho người lớn tuổi, một khóa tu thiền từ sáng cho đến chiều. Rồi sau đó tôi mới rút lại, mỗi một tuần á, là một lần, một lần á, nó chỉ có mấy tiếng thôi, sáng là người lớn, chiều là thanh thiếu niên. Thì dĩ nhiên là mình làm hàng tuần thì số lượng đi nó sẽ giảm hơn là mình làm một tháng một lần. Nó là điều tất yếu thôi. Nhưng mà đó là cái công thức mưa dầm thấm đất. Và nếu như các thầy các sư cô với vai trò làm trụ trì không quan tâm đến những điều mà tôi vừa chia sẻ đó, thì cái tụt giảm dân số Phật tử còn diễn ra khốc liệt hơn. Hiện nay theo sách trắng của Việt Nam, vào tháng 3 năm 2023 trên toàn quốc chúng ta chỉ có 14.300.000+ tín đồ, tức là chiếm 14.3% thôi dân số đi theo đạo Phật. Đó là con số quá thấp, và điều đó nó cũng phản ánh thật sự thôi, đó là vì cái sự chăm sóc của tăng ni đối với đời sống tinh thần của Phật tử tại gia trong việc giúp cho họ giải quyết các nỗi khổ niềm đau một cách hiệu quả không có nhiều. Thế nên làm cho người ta không có nhu cầu đến chùa. Bây giờ bao nhiêu chùa có thuyết giảng, bao nhiêu chùa có khóa tu, bao nhiêu chùa có các chương trình Phật sự, quá ít. Rồi nhiều tăng ni ngộ nhận rằng đó, là cái việc mình tụng kinh lại Phật bái sám là chuyên tu, mình trở thành là cái người đẳng cấp cao về về tu tập, đó là sai lầm. Đó là tu cho riêng mình thôi, chứ không phải là tu hành đạo như cách mà Đức Phật đã làm. Cho nên tôi rất là tha thiết kêu gọi các thầy các sư cô và những ai hữu duyên nghe được cái bài này đó, hãy thương Phật tử tại gia của mình như chính là bản thân mình. Mình chịu cực, chịu lao khổ một chút để có nhiều chương trình tu học đa dạng phong phú để giúp cho Phật tử tại gia đó hiểu được chân lý Phật, và theo đó họ có thực tập và có kết quả trong đời. Kính chúc tất cả được an lành.